This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mình nghĩ giống like giống bố bố mình nghĩ là bố giống bố nói thương bố thương á nhưng mà bố để trong lòng. Mình nghĩ bố nói như vậy nghĩa là gì?
Thì nhiều lúc thì người Việt Nam mình nhá thương nhưng mà không có sâu ra ngoài, thương toàn là thương để trong lòng.
Kia ora, we're your hosts, Julie
and Sarade. We travelled around Aotearoa with our soundie Joey, meeting immigrant whānau, listening to stories and discovering what is said or not said between different generations.
These stories warmed our hearts and broke our hearts. And over this series, we invite you two to listen in on conversations with my immigrant parents. In this episode of the podcast, we are in Poneke with Hung and her twin daughters Lee and Ha. Hung and her husband came to Aotearoa when the twins were 14 months. Hung was born and raised in Vietnam, and after meeting her husband as a teenager, they escaped Vietnam together and stayed in a refugee camp in Hong Kong for 2 years, where she had her twin daughters at just 20 years old.
Ha and Lee are now in their early 30s, and both of them live and work in and around Te Whanganui Atara. As you'll hear, the episode was predominantly recorded in Vietnamese. We have a translator, Tu Dung, speaking in English for Hung, and Ha and Lee are translating over their own original Vietnamese. At the time of the recording, we had an interpreter, Polo, in the room with us as well, so you may hear her voice chiming in.
Our mum's name is Hung.
Her name is Hung Nguyen.
She was born in Vietnam, in the north. She works in the seafood department at Pack and Save. She's made a lot of friends there already.
Yeah, she's quite bubbly as a person. Like, outside of her shell, she can be talkative. She's a very caring person. Probably cares too much sometimes.
Always giving you lots of food, even when your fridge is really full.
Yeah, I think the way she shows love is through food, probably like a lot of other Asian mums.
I got 4 children. 2 boys and 2 girls. My daughter is named Ha and Lee. They are twins. They are born in Hong Kong. Thì có hai đứa con gái, nhưng mà một đứa thì Lee hơi ít nói một chút. Cờ nào nó còn bé. Còn Ha thì bảo một chút. Còn mà lớn lên bây giờ rồi thì hai đứa cũng hay nói rồi là cũng mạnh bạo, không có xấu hổ.
Cơ là mẹ có bầu á, bọn con mẹ không biết. Mẹ không biết mẹ có bầu, rồi mẹ ho nhiều, rồi đi bác sĩ nó mới đi khám là nó thấy mẹ, nó nói mẹ có baby, and then until đến lúc mẹ đi chiếu, đi scan, nó không khoe mẹ là mẹ có 2 đứa. Rồi đến lúc mẹ đẻ bọn con này, những hôm mẹ đau bụng mẹ đi thì nó nói mẹ là mày chuẩn bị sinh rồi thì đi, mày phải ở đây, mày không được về nữa, thì mẹ phải ở bệnh viện. Mẹ ở bệnh viện đi mẹ, đến lúc mẹ đau quá thì nó tiêm cho mẹ 1 mũi vào, mẹ ngủ đi. Đến sáng mai, đến lúc mẹ đè bọn con, mẹ đẻ ra, mẹ đẻ mỗi đẻ Ly ra trước rồi đi, nó nói là còn 1 em bé nữa. Yeah, nó nói là còn 1 em bé nữa.
And then, 1 em bé nữa rồi, like, yeah, bao nhiêu phút
nữa? Maybe 5 minutes. Yeah, I don't know too, maybe about that. 1 bé nữa thì mẹ bảo chứ mẹ cũng không biết gì, lúc ấy đau mệt rồi không biết gì nữa rồi thì thêm 1 em bé nữa ra. Em bé nữa ra thì lúc nó mới cắt cái gì của mẹ ấy,
cái giấy á?
Yeah, cắt cái, không phải cắt bụng mà cắt cái ở dưới chỗ
the cord, the baby cord.
Yeah,
the umbilical cord.
Yeah. Cắt ra xong rồi nó khâu nó không cho thuốc tê cho mẹ đâu.
No.
Nó không cho thuốc tê đâu. Nó khâu sống luôn á. Khâu sống luôn rồi mẹ thấy đau, mệt mỏi. Thì đến lúc rồi nó thấy mẹ đau quá rồi nó tiêm mẹ ngủ đi. Mẹ ngủ đi, mẹ thức dậy.
Sao nó không cho mẹ đi ngủ trước nhỉ?
Tại vì nó try mẹ là không cho muốn mẹ ngủ để cho mẹ là tự nhiên vậy cho nó tốt hơn là thuốc. Nhưng mà mẹ happy, mẹ đẻ bọn con tự nhiên á, không phải mổ. Thì bây giờ cái luật ở Việt Nam ấy này, ở Hồng Kông trong trại cấm ấy thì nếu mà đi thì đi một người thôi.
Không được đàn ông.
Even mẹ sinh bọn con ở trong hospital cũng đâu có được ai vào, một mình mẹ mới lại bác sĩ thôi để cho con bú, nhưng mà mẹ không có nhiều food, ít ấy. Không có đồ ăn nhiều ấy, thì ít sữa bọn con khóc cả đêm, xong rồi đái ra nằm ở ngay cái giường ở trong trại cấm ấy. Bố ngủ gái
không có ai giúp mẹ
không. Thì mẹ đâu có ai đấy đâu mà ai giúp, một mình thôi đi. Mà nấu bột cho ăn thì một đứa ở dưới floor, một đứa ở trên tay mẹ. Rồi là bố cũng đi mua sữa cho bọn con, bố đi làm bố mua sữa cho bọn con uống. Bọn con lúc nào cũng hăng rì, không có đủ ấy, không có đủ chất ấy.
Nếu có đủ thì cao nha.
Nhưng mà cũng đâu biết được, nhiều đứa đủ cũng đâu có cao đâu.
Thì mẹ cũng đâu có đủ, that's why mẹ luôn nữa.
Mẹ có feeling là mẹ muốn bố giúp hơn không?
Có chứ,
lúc đấy
mẹ muốn, nhiều lúc buồn ngủ ấy, mệt mỏi cũng muốn bố giúp ấy, nhưng mà đàn ông Việt Nam không trông ban đêm à?
Không, khi lại đây, khi lại
New Zealand thì mẹ mới bố trông bọn con. Mẹ không có ở nhà thì bố trông bọn con. Còn bố lúc áp thơ bọn con rất là cũng tốt.
Ok, tốt không?
Có chứ.
Okay.
Bố thương bọn con nhiều.
I think his love language is different. I feel like he shows his love by like doing stuff.
Like doing what stuff though?
Acts of service. So like building those raranga tools. But he can't show like his love in other ways.
Yeah. For me, like, even though I don't really know exactly what happened in like the Hong Kong refugee camp, like I always feel like, I guess I'm like, oh, maybe dad could help more or something, or... Because she was, like, really young and so and she's got two babies to look after and stuff. It'd be really scary.
What would it be scary for?
By herself. Like, even if, like, dad helped, she didn't have time for her mental well-being. But it's hard as well because, like, dad's not here to talk about it.
Mẹ nghĩ giống, like, giống bố. Mẹ nghĩ là bố, giống bố nói bố thương á. Nhưng mà bố để trong lòng. Mẹ nghĩ bố nói như vậy nghĩa là gì?
Thì nhiều lúc thì người Việt Nam mình á thương nhưng mà không có sâu ra ngoài, thương toàn là thương để trong lòng.
Like don't say I love you or don't say.
Yeah, không có say bố thương con lắm, không có thương vậy, nhưng mà ý là ở trong lòng, không có sâu ra ngoài giống như là ôm bọn con hay là nói bọn con lúc nào cũng nói là thương bọn con nhiều lắm, không có nói ra như vậy, không giống như là mẹ là giống như là bế bọn con lên mà hôn vào má hay là nói là ô thương con gái nha, con gái bé đẹp gái xinh gái, không có nói ra như vậy. Đấy là người đàn ông Việt Nam.
I think so much about the work that mothers do and how that work is really not quantified or appreciated, definitely not by society outside of their homes, but often not even inside the home, and how the labour that mothers do is truly useful, and it actually allows the rest of the family to thrive, which means, therefore, that it has economic benefit because it gives people freedom. But all this work is just something that women are expected to do for free and out of love. Society doesn't work unless people work for free.
Yeah.
And taking care of children and taking care of your partner and maybe your parents or your partner's parents, that's working for free.
Mm. Yeah, it's so taken for granted.
Mm.
And it's something that I don't think we acknowledge enough. Even people who believe themselves to be feminists fall into this trap of replicating the same systems that we can be critical of at a theoretical level, but find ourselves falling into the same traps of, because that's just the way that the system is set up, and it's really hard to pursue a different path. It's interesting the way that Hung talks about the difference between Vietnamese mothers and fathers, because I think that is something that can be generalised to more groups, that often, like you say, the labourer is on women to be a certain way, to be a certain kind of mother, but the same expectations aren't placed on fathers to be that way.
In this next part, Hung reminisces on her early years in Vietnam and meeting her husband.
Ờ, cái ngày xưa đấy mẹ đi còn bé đấy còn trẻ đấy thì đi yêu bố đến được bốn tháng á. Bố nói là em đi Hồng Kông không? Bảo đi Hồng Kông với ai? Bảo đi Hồng Kông với anh. Bảo đi làm gì? Bảo đi sang Hồng Kông sống thôi. Xa đất nước, không có cần đất nước Việt Nam nữa. Việt Nam làm nhiều, làm khổ mà cũng không có đủ ăn ấy. Thì là muốn đi cho nó đời sống nó better hơn.
Thì đi Hồng Kông, thì bố không nói đi New Zealand à?
Không, thì chưa có biết ai, chưa, chỉ có biết là đi, nói là đi Hồng Kông thôi. Chứ không, tại vì nó gần Việt Nam. Chứ không có biết là Tân Tây Lan hay là Úc Chê Lì, không có biết những cái về đó.
Không có ai đi xung quanh à?
Một người đi trốn Việt Nam đi sang Hồng Kông ấy là rất là im lặng. Tại vì nó rất là secret. Nó không muốn nói cho ai biết, tôi đi Hồng Kông đây hay là... Không, không nói. Nói vậy cả cảnh sát nó mà nghe thấy là nó bắt được là đi tù. Lúc đấy là bồ của cô, gia đình bồ của cô là có thuyền. Có thuyền thì là lúc đấy yêu cô là rủ cô đi thôi. Rủ cô đi nhưng mà cô vẫn muốn cho bố mẹ cô biết là cô muốn đi. Nhưng bố mẹ cô cấm không cho đi. Cho nên cô mới...
Cô nào mẹ gặp bố à? Like first time
á? Lúc đấy thì nhà mẹ, nhà gia đình cousin của bố ấy, thì ở gần nhà mẹ. Xong rồi bố đi sang bên nhà đấy chơi. Thì lúc đấy bố gặp mẹ. Gặp mẹ thì làm quen. Lúc đấy thì cũng bố nhiều tuổi hơn mẹ nhiều thì chỉ gọi bố là chú thôi. Gọi bố là chú thôi, không có gọi là...
Nhưng mà ai... nếu mà gọi là chú làm sao quen, thích nhau được?
Thì I don't know. Chắc là gọi ông chú, tại vì là bố già hơn thì...
An interesting thing we learnt was that Lee and Ha don't actually know whether they are identical twins or fraternal twins. When she was younger, Ha sometimes had reservations about being a twin and about the pressure her parents put on her.
I think that's the time when I didn't really want to be your twin, because I was trying to navigate the school and see how I can be, or like, I don't know how to make it easier for myself.
Giống đi học con thấy khó khăn á. Tại vì là shy và không biết làm đồ á.
Yeah, giống làm homework vậy, bố mẹ không có giúp được á, tại vì không biết tiếng á.
Không biết tiếng, làm homework, công nhận là mẹ biết là cái đấy là mẹ không có giúp được, không biết á. Không biết tiếng Anh thì rất là khó khăn. Thêm, nếu mà biết tiếng Anh thì dạy bọn con thêm thì bọn con... cảm thấy là mạnh dạn hơn, bảo dạn hơn.
I think I wonder if like where that's where the pressure came from, or like kept going, or I don't know. There was no one I could like ask for things. Like, we have our parents, but then there was a lot of stuff that we had to navigate here because they're from Vietnam. Mm. They think differently, obviously, and live differently.
You're talking about like how to live your life,
like ways to do things or ways to be, like behaviors and attitudes and stuff. In hindsight, I feel like I was like trying to work out what is like the right way or what is the natural way or something in my kid's mind.
I don't know if I like felt that I had to live a certain way at school and at home. I feel like I was just after trying to enjoy whatever I'm doing.
Bố mẹ không biết tiếng Anh, tự đứng lên, hai em tự đứng lên.
Yeah, dù vậy con không biết thật hay là không, nhưng mà con cảm thấy con trong gia đình, like làm nhiều đồ cho gia đình á. Lấy cho anh bố mẹ hỏi con làm phiên dịch như vậy, không hỏi lý.
And feel
more work.
Yeah, feeling more work, and like there was a huge pressure. I didn't like it. I don't know how to say the pressure, but like feeling work cái đấy á. Like, I'm feeling
không
really mệt
mỏi. Yeah, mệt mỏi, không thấy thoải mái.
It took a lot out of my mental space. Yeah, mẹ hỏi con phiên dịch. Or, like, calling up people, like, the phone bills and stuff.
Yeah, sometimes they run.
Không phải là con không muốn làm, nhưng mà con feeling like it's a big job.
Không muốn. Không phải là con không muốn làm, con không muốn. Con nói hẳn là con không muốn làm, nhưng con phải làm.
No, but like, không phải là con không muốn giúp bố mẹ, nhưng mà con feeling it's a really big job.
Nhưng mà cái đấy có big job không?
Yes, it is a big job. Like, all of those, plus everything else, like, all the stuff. I didn't want to do those things.
What's
like,
the other stuff?
I didn't really understand it, that's why. I didn't understand phone bills and stuff. Like, yeah. I was still in high school. I had to call these people.
But, so...
It doesn't seem like a big job.
Mẹ nghĩ là... Oh, mẹ hỏi em hà nhiều hơn ở với nhiều với em làm mẹ.
Yeah, em hà nói em hà làm nhiều hơn.
Tại sao? Vì, because
vì em tiếng Việt hơn. Không, thứ nhất tiếng Việt hơn, thứ hai nữa là em hà được gần bố mẹ hơn. Nó hai sư cô thì em hà cũng đâu chưa làm. Chưa.
I feel like I did. There was sometimes you asked me to call some people.
No. In high school,
maybe not as much as
not
in university.
Not much in high school, tại vì bọn con chưa có understand nhiều về những cái.
I feel like there was odd jobs though.
Yeah.
Anyway, there was a lot that I didn't understand that I didn't want to do.
Yeah, but I think they asked me as well, but I don't feel like if I didn't get it right, then it's the end of the world. So maybe that's where it differs.
I think I can't let go of that quickly. It's like almost maybe like all or nothing, because I kind of have a sense that like who asks what they ask. That's the pressure of like, oh, I feel like I'm like that. Stop, and like not they're not gonna ask other people, or if they do, it will take a while for them, or it takes them a lot of work, or they have to like go all the way there to ask them. That takes a lot of energy for me. So then it's either that, or I'll just be like, nah, I don't want to do it. Then feel like extremely crap. Yeah.
Con mẹ phải nói truyền cho bọn con.
And con có con gái Ly, sometimes mẹ hỏi con á, nhưng mà con tiếng Việt con không biết nhiều á, mẹ con không ở cùng với mẹ nhiều. Tại vì lúc ở cùng thì chưa bọn con chưa phải làm cái gì cho không mẹ không hỏi nhiều về bọn con. Nhưng mà đa số là Hà là nhiều từ đầu cho đến bây giờ. Thì mẹ biết rồi nhỉ. Mẹ thông cảm cho con. À đâu con thông cảm cho mẹ rồi đến lúc
thông cảm cho mẹ cái gì?
Thông cảm mẹ là tại vì mẹ hỏi nhiều quá nên mà con không muốn làm nhưng con phải làm á, con không happy nhiều, áp lực của con lên nhiều, giống như nhiều lúc con nói là very stressful.
This is something that I remember doing and probably still doing, like when there's a situation, some kind of institution that you come across, like whether it's the health system or like, yeah, getting a contractor in, like when your parents or your grandparents, like your family who don't have the language skills, pass that responsibility on to you. And then as a kid, it can feel really daunting. having to shoulder those grown-up responsibilities. You can definitely hear what a long-term impact that has had on her as she has gone on through her life, and maybe that is what led to what she described as like that strained relationship she had with her mum.
Yeah, the twins have such different experiences and perspectives despite being raised in the exact same environment. Hey, like, they've reached different conclusions about things too.
Mm.
After leaving her family behind in Vietnam, it was a long time before Hung was able to get back to see them.
Thật đầu mẹ đi, mẹ không bao giờ mẹ biết là có ngày trở lại Việt Nam ấy. 9 năm xa nhà, thì mẹ không biết là, mẹ chỉ biết là đi đến Hồng Kông thôi, chứ không biết là đến sang Tây Lan. Máy bay chưa hạ cánh á, mới có xuống một chút thôi đấy. Là mẹ nhìn thấy phi trường, mẹ nhìn thấy cảnh Việt Nam ấy, mẹ đã khóc từ trên máy bay.
Mẹ đi cái này đi với bố hả?
Yeah, mẹ đi với bố. First time mẹ về, mẹ rất là hồi hộp ấy. Hồi hộp là được gặp bố mẹ, được gặp anh chị em.
Đi khi nội bà phi trường á?
Yeah, xuống nội bà phi trường ấy. Gọi là mẹ rất là vui. Giống như mừng ra nước mắt á. Máy bay chuẩn bị xuống như vậy, mẹ đã khóc từ đấy, khóc xuống rồi.
Thì vì like sao mẹ lại đợi 9 năm because không được đi về á?
No, tại vì là không phải là không được đi về mà mình phải kiếm tiền thì mình mới về được. Không bao giờ mẹ biết là mình được quay về Việt Nam mà gặp bố mẹ của mình. Tại vì chỉ có gọi phone hay là viết thư thôi. Rất là mừng, rất là vui những cái đoạn đấy. Tiếc nhất là được về có 3 tuần.
Phải về mấy tháng đấy mà.
Mẹ vui nhất là đi với bọn con. Mẹ rất là vui. Từ ngày mà về Việt Nam với bố nhiều lần, cũng nhiều lần rồi nhưng mà không có cái lần nào vui bằng 2018 và 2019.
Tại vì là được bọn con được xem Việt Nam dưới nào? Bằng ngoại, ông ngoại.
Xem bằng ngoại, ông ngoại rồi.
Gia đình của mẹ.
Mẹ được giống như là mẹ được tự do. Muốn làm gì cũng được. Giống như đi về với bố thì không
được tự do.
Không được tự do.
About 2 years ago, Ha moved back in with her mother. And in the next part, Ha reflects on how her relationship with her mother changed after they started living together again.
We had more time to connect. I always felt like our relationship was like super strained. I just get stressed out being with her. I still do, but before like a lot.
Giống cô còn về nhà ở á. Sau đi bỏ Nicole thì trước là về nhà bố nên về với mẹ. Trước khi đấy con thấy giống mình không thân mấy. Con always like khi con gần mẹ con stressed out.
Giống như gần mẹ con thấy căng thẳng.
Nhưng mà sau đấy thì cùng với nhau thì được biết nhau hơn và gần dần dần hiểu.
Mẹ cũng feeling như vậy. Thì con không nói thì mẹ cũng đâu hiểu đâu. Nếu con nói là mẹ mới hiểu được thì bắt đầu hai người thông cảm cho nhau được thì biết nhiều hơn. Bây giờ em Hà về ở mẹ một thời gian á. Giờ mẹ với em Hà giống như friend. Giống như hai bạn gái. And nhiều lúc very fun.
What kind of fun things? What's the fun things?
Not sure she wanted me to tell you on the.
No.
I guess the stuff that makes us laugh like maniacs, you may be able to think about that.
I can just think about rude stuff.
Yeah, sometimes mẹ với em Hà nói chuyện cũng very fun. Sometimes go to tắm nước nóng cùng nhau rồi nói chuyện rồi coi như là giống như là người bạn thân. Nhiều lúc mẹ không muốn như là thật là một người mẹ hay là con phải là người con. Mẹ không muốn làm như vậy gì đấy. giống như là người bạn nó rất là dễ thân hơn.
Mm.
Thì mẹ em Hà bây giờ thân.
Yeah, vui. Em càng thân hơn.
Just... Yeah, càng thân rồi là bây giờ em Hà thấy miss mẹ nhiều á. Mẹ đi làm về muộn á. Em Hà, what time you come home tonight? I say, why? She say, I miss you. I...
Didn't miss her before. Yeah.
Mẹ thấy Hà mẹ hạnh phúc hơn. Tuy là bố như vậy nhưng mà có em Hà gần mẹ.
Ừ.
Rồi có bọn con xăm thăm mẹ thấy buồn hay thấy gì mẹ gọi cho bọn con nữa đấy. Thì bọn con cũng xé mẹ. Mẹ cũng thấy rất là support mẹ, nâng đỡ mẹ, mẹ happy. Yeah, mẹ cảm ơn bọn con nhiều. Bây giờ bọn con lớn rồi, bọn con hiểu rồi. Mẹ cũng không có lonely.
Bao giờ bố mẹ mẹ dù về thì mẹ feeling giống như nào?
I feeling không có friendly mấy.
Friendly with each other?
No.
Không có thân nữa?
Yeah, không thấy thân nữa rồi. Thấy một ngày một xa đi rồi. Không có giống như vợ chồng ngày xưa nữa đấy.
Mm.
Yeah. Ngày một xa đấy, không có giúp đỡ nhau nữa. Đi cũng ai đi đâu đi, ai về thì về cũng không biết. Thí dụ như là thuê nhà mấy người khác còn say hello, how are you, what are you doing today?
Hmm.
Where are you going now? Something else? Một ngày mẹ thấy bố một xa đi.
Hmm. Thì bây giờ như vậy thì mẹ feeling giống cái gì?
Mẹ giống như là một người xa lạ, không có quen biết nhau đâu. Giống như vậy. Yo, bé đi sếp. Mỗi lần đi làm về thấy cái không khí trong gia đình rất là nặng nề.
Nặng nề là?
Nặng nề là feel very heavy. Đi về nhà thí dụ vui vẻ thì tuy đi làm về mệt nhưng mà
mình muốn vẫn... về.
Yeah, muốn về and
hy vọng là được
happy á. Giống như nếu mà happy là làm mệt bao nhiêu thì cũng vượt qua hết. Không có mệt mỏi gì. Nhưng mà bây giờ thấy feeling mệt mỏi.
You can feeling sometimes like không muốn đi về. Giống nếu mà có mẹ ở đây thì vui. Nhưng mà con thấy bố chào hỏi con nhưng mà không chào hỏi mẹ. Cái đấy con thấy khó. Tại vì là con muốn chào hỏi nhưng mà giống lại muốn happy với bố. Nhưng mà con biết là bố với mẹ đang không nói chuyện với nhau. Sometimes bố happy, sometimes bố không.
Thì con nào em về bố không nói chuyện cho em?
I feel there's still something missing, obviously. Like even when he is happy with me or like...
Yeah.
Yeah, I think he's like not fully there, not fully present.
Yeah, con nào mẹ với em... kể mấy cái chuyện con cũng thấy buồn tại vì giống không giống ngày xưa nữa. Con nghĩ em sao không được như vậy á, lại tại vì bố là vẫn gia đình của mình nhưng mà không nói chuyện được thì làm sao con, thì con always suy nghĩ là làm sao không được giống normal family. Nhưng mà bây giờ cũng nghĩ như vậy là giống lại làm sao bố không muốn thân với mình. Con nghĩ bố mỗi suy nghĩ đồ của bố á, nhưng mà không muốn suy nghĩ đồ của người ta. That kind of frustrates me because it's like seems a bit selfish, whatever the reason is.
Yeah, bây giờ mẹ try to stay there because no one nowhere go. Nhiều lúc mẹ thấy đi ra ngoài thuê nhà mất tiền nhưng mà vui hơn. Tuy không mất tiền nhưng mà không có gì, không vui.
Yeah.
Mỗi lần đi làm về.
Tại vì tôi nghĩ like yeah, because sometimes nếu mà nhớ như vậy á, tốt hơn thì là chỉ phải move on để mà mình được happy, tại vì đâu có happy trong đấy.
I know that I've said this before, but I do think that this is the hardest kind of stuff to talk about, like things which are unresolved, which are ongoing. Because so much of the time we only talk about the hard stuff in hindsight, like when we've had some distance from it. And I just really appreciate the family sharing this particular situation that they're in on the podcast, and I really hope there's a way that it can get better.
Nhà của con không phải nhà đấy, nhưng mà ở đâu con nghĩ là con ở nhà. Chắc là có mình cái người con thương, like Leo and mẹ and gia đình. Không biết nếu mà vẫn bố không? Chắc không mấy, because it's xa một chút đó. And also nhưng mà New Zealand, wherever, ở đâu cũng được á. Nhưng mà nếu mà có mình cái người con thương ở đây thì đây là that's home. Guess if I traveled with my partner somewhere, lived somewhere else, like that could also be home as well. It depends, like if I'm like made that a home, like so it doesn't necessarily mean that home is always where a family is.
Yeah, I think I'm kind of similar where it's like I don't feel like I'm stuck somewhere. For me now, home is with mom. Còn bây giờ là giống home, like nhà hay là không biết là gọi là nhà hay là quê hương cũng được. Quê hương?
Quê hương is like home country. Can be home, house.
Nhà con là giống nhà với mẹ. Nếu mà đi xe van của con, mẹ đi với con, cái đây là cũng nhà của mình.
Yeah. Giống như mẹ nhà thấy mẹ không biết là ở đâu. Nhưng mà mẹ phải cơ nào mẹ nghĩ đến bọn con nên là...
Mẹ nói là mẹ không biết ở đâu, lại giống cái nhà đấy ở nhà trong trái tim của mẹ.
Nhà trong trái tim. Khi mẹ nghĩ đến bọn con ấy, thì mẹ lại cho bọn con này giống như nhà của mẹ. And mẹ nhớ nhà mẹ ở Việt Nam nữa. Cơ nào mẹ buồn á, tại vì không có ai. Sometimes lonely thì nhớ Việt Nam, muốn về Việt Nam. And bọn con ở đây, hôm nào mà mẹ con mà tập trung meeting family, feeling thấy happy.
So a big thank you to Polo and also Celine, who helped us with translations and the editing of this podcast.
Also a big thanks to Tuzung, Lee and Ha for recording the English translations for this episode.
We hope you've really enjoyed listening to this bilingual episode. I think it's so special to be able to work with a family to record a conversation in the language that they most naturally communicate in. And I really wish that we were able to do a lot more of this to include a wider range of families in this podcast series.
Editing this episode and working on this episode has also been such a gift because of what it has pulled apart about language and what we mean and how we talk to one another and how Ha and Lee understand their mum in such an intimate way, you know, just because she's their mum.
Yeah.
Yeah.
It's definitely a lot more work and effort to create a bilingual episode, but I just feel like it's so worth it to put in that work because of maybe what it gives the family, but also I don't know if it kind of decenters the pervasiveness of English in the society that we live in.
It like, deprioritizes assimilation. Yeah,
it isn't natural that English is the predominant language that we're all speaking in.
True.
I feel like it's one small way of giving agency or autonomy back to an immigrant family.
Love it.
E hariko ana te ngako ki te whakarongo ki te reo rua o tēnei whānau. Nā reira, he mihi maioha ki a koutou. You can check out photos and videos of all our families on Facebook at Where Are You From Really, on Instagram at ConvosWithMai, online at tahi.fm or rnz.co.nz/conversations, or follow the podcast on all major podcast providers. Conversations with My Immigrant Parents was created, produced and directed by Julie Tull and Sarai De Silva. If you wish, you can follow us at Sarai De Silva or at Julie Tull with two U's. Location recording for this episode by Tane Hipango. Sound post-production by Emi Pagoni. Music composed and produced by Tal, Shantani and Shalina Sandrin. And videos are edited by Josh Yong.
Our cover image is illustrated by Ngā Mutane Jones and designed by Sonia Milford. A big mihi also to Tim Burnell and Jody Huani from RNZ Commissioning. Conversations with My Immigrant Parents was made possible with the support of New Zealand On Air. He kōnei ipurangi tēnei mā te reo irirangi o Aotearoa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.